Kim Phụng rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng tuần này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý thính giả cùng đến với những nội dung chính sau. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp tắm nắng đúng cách dành cho trẻ. Tiếp theo là 6 lý do vì sao mà nhất định phải xài kem chống nắng trong mùa đông. Và cuối cùng bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến tầm quan trọng của vitamin D trong cơ thể của mỗi chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, tác dụng lớn nhất của việc cho bé tắm nắng là bổ sung vitamin D giúp cho xương và răng của bé được chắc khỏe. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần kiểm tra lại các bước làm như thế nào để chắc chắn rằng mình đang cho con tắm nắng một cách đúng phương pháp. Tạp chí A Family chia sẻ với chúng ta những lưu ý sau. Một là chọn thời điểm tắm nắng cho trẻ. Trong ngày thì quý vị chỉ nên cho bé tắm nắng trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và sau 5 giờ chiều. Trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 giờ sáng, các tia hồng ngoại và tia cực tím trong ánh nắng mặt trời khá là yếu, thích hợp để giúp bé thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho cơ thể. Ngược lại, vào khoảng thời gian sau 5 giờ chiều thì tia X-quang trong ánh mặt trời sẽ giúp cho bé hấp thụ canxi và phốt pho một cách tốt nhất, có ích cho sự phát triển của xương. Quý vị nên lưu ý là khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đổ đi cho đến 4 giờ chiều thì tuyệt đối là không nên cho bé tiếp xúc với ánh nắng. Tia cực tím cực mạnh xuất hiện trong ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian này sẽ gây tổn thương cho làn da mỏng manh của bé.
2. Thời gian mỗi lần tắm nắng cho bé. Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, thời gian tắm nắng có thể từ 10 đến 30 phút mỗi ngày. Những ngày đầu, người mẹ có thể cho con tắm nắng trong bóng râm trong khoảng 10 phút. Và tăng dần thời gian tắm nắng khoảng 20 hay 30 phút cho những ngày tiếp theo. Mỗi đợt tắm nắng của con chỉ nên kéo dài khoảng 10 ngày và mẹ nên cho bé nghỉ 10 đến 20 ngày rồi mới bắt đầu lại quy trình. Với trẻ sơ sinh không nhất thiết phải đưa bé ra ngoài. Quý vị có thể cho con tắm nắng bên cửa sổ vào buổi sáng sớm và mở cửa kính để cơ thể con hấp thụ ánh nắng tốt hơn. Vào mùa đông, quý vị nên để cho con tắm nắng vào buổi chiều, tốt nhất là khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều, vì buổi sáng thời tiết thường lạnh hơn và bé dễ có nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp.
Thứ ba là các bước chuẩn bị cần thực hiện trước khi cho bé tắm nắng. Giai đoạn chuẩn bị, thời gian đầu quý vị chỉ nên để lộ một phần da của bé, cho bé ở trong bóng râm trong khoảng 10 phút và tiếp theo tăng thời gian lên 20 phút trong ngày thứ hai, 30 phút cho ngày thứ ba. Giai đoạn tắm nắng, cho bé mặc quần áo để hở từ bàn chân, che mặt và mắt cho bé. Tắm nắng 5 phút ở mặt thân trước và 5 phút ở thân sau ở ngày thứ tư. Những ngày tiếp theo thì cho bé mặc áo hở từ đầu gối rồi kéo dần phần che lên đùi, bụng, ngực và tăng thêm 5 phút mỗi ngày. Thời gian tắm không nên quá 30 phút mỗi ngày quý vị nhé.
4. Những lưu ý khi tắm nắng cho bé. Không nên tắm nắng cho bé ở những nơi gió lộng. Nên chọn nơi thoáng đãng có nhiều nắng. Không nên để cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đầu, mặt và mắt của bé. Nếu tắm cho bé trong phòng, nên mở cửa kính vì cửa kính sẽ cản trở việc hấp thu tia hồng ngoại của cơ thể. Không nên cho bé tắm nắng vào những giai đoạn thời tiết bất thường hoặc những lúc giao mùa. Nên để hở tay chân của bé dưới ánh nắng yếu.
Thưa quý thính giả, chính bởi sự âm u và thường thiếu ánh nắng trong mùa đông mà nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng ánh nắng mùa đông là vô hại vì mang đến sự ấm áp cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ánh nắng trong mùa đông cũng ẩn chứa những nguy cơ cho sức khỏe của làn da không kém gì trong mùa hè. Dưới đây là 5 lý do mà tổ chức Skin Cancer Foundation cho rằng cần phải sử dụng kem chống nắng trong mùa đông.
Thứ nhất, các tia UV vẫn có thể xuyên qua các đám mây gây hại cho làn da của quý vị. Không cần bàn cãi đến việc các đám mây trong mùa đông dày đặc khiến cho bầu trời âm u hay râm mát như thế nào, thì 80% các tia UV có khả năng gây ung thư da vẫn có thể dễ dàng đi xuyên qua các đám mây đó và gây tác hại nghiêm trọng cho làn da của quý vị. Thứ hai, kem chống nắng có chứa các thành phần ngăn ngừa lão hóa da. Một trong những mùa mà quý vị cần phải bỏ nhiều công sức hơn trong việc chăm sóc da nhằm ngăn chặn sự mất nước trên làn da và sự xuất hiện các nếp nhăn, đó là mùa đông. Tia UV sẽ hủy hoại collagen và elastin, làm mất đi sự đàn hồi của da. Sử dụng kem chống nắng sẽ hạn chế được đáng kể tình trạng này. Thứ ba, dù quý vị ở trong bóng mát, trong văn phòng hay thậm chí là trong xe, thì tia UV trong mùa đông vẫn có thể tạo ra những nguy hiểm cho làn da vì khả năng xuyên thấu của các tia UV. Thứ tư, chơi thể thao trong mùa đông khiến quý vị có nguy cơ tiếp xúc với các tia UV nhiều hơn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tia UV càng tăng khi quý vị càng gần với ánh sáng mặt trời. Điều này có nghĩa là quý vị ở càng cao thì khả năng tiếp xúc các tia tử ngoại càng nhiều. Vậy nên trượt tuyết hay lướt ván vào mùa đông mà không dùng kem chống nắng cũng khiến cho làn da của quý vị bị tổn hại không ít. Thứ năm, điều kiện thời tiết trong mùa đông làm cho kem chống nắng mau hết tác dụng hơn. Vào mùa hè nóng ẩm, chúng ta dễ dàng nhớ đến việc thoa kem chống nắng lần 2, lần 3 mỗi khi ra mồ hôi hoặc là bơi lội. Tuy nhiên trong mùa đông, việc thoa kem chống nắng lần 2, lần 3 như vậy cũng là cần thiết vì điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông như tuyết và gió mạnh càng làm cho kem chống nắng mau hết tác dụng hơn.
Quý thính giả thân mến, có bao giờ quý vị đặt ra cho mình câu hỏi vitamin D là gì? Nếu thiếu vitamin D thì sức khỏe của chúng ta có gặp phải những trở ngại gì hay không? Kim Phụng nghĩ đề tài này khá là quen thuộc, vì vậy mà ít khi được đem ra bàn luận một cách cụ thể. Vậy trong chương trình tiếp theo của chương trình, mời quý vị đến với phần trao đổi của bác sĩ Phan Đình Hiệp, làm việc tại Melbourne để tìm hiểu chi tiết thêm. Kim Phụng xin chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Kim Phụng và chào quý thính giả đài SBS.
Câu hỏi đầu tiên thì Kim Phụng xin được hỏi bác sĩ Hiệp là vitamin D là gì và nó có những cái tác dụng như thế nào thưa bác sĩ?
Vitamin D là một cái chất quan trọng trong cơ thể, nó cần thiết cho sự khỏe mạnh của cơ bắp và xương. Vitamin D nó giúp cho điều chỉnh cái lượng chất calcium mà người Việt hay gọi là chất vôi ấy, trong máu, thông qua việc là nó giúp cho cái ruột non hấp thụ chất calcium và nhờ đó nó ngăn ngừa được cái bệnh loãng xương. Về vitamin D ấy, mà nếu trường hợp chúng ta cơ thể chúng ta không đủ mà gọi là thiếu vitamin D thì nó có thể có những cái biểu hiện như là nếu mà quá nhẹ thì chúng ta không thấy rõ ràng bên ngoài, còn khi mà nó thiếu tùy mức độ nhiều và tùy cá thể thì có thể có biểu hiện như là đau xương, đau cơ, yếu cơ xương khớp. Ở trẻ em thì nó có thể làm xương mềm hoặc yếu, còn ở những người lớn tuổi ấy, thì có những người yếu xương, loãng xương và dễ gãy xương. Thêm nữa thì ngoài những cái biểu hiện chắc chắn rõ ràng như ở trên thì chúng ta thấy là việc thiếu vitamin D đã có những cái bằng chứng nói là nó có thể làm tăng nguy cơ của những cái bệnh như là bệnh multiple sclerosis mà dịch là đa xơ cứng hay là xơ cứng rải rác. Nó làm tăng nguy cơ bệnh nhân bị bệnh tiểu đường kể cả type 1 và type 2. Đã có những bằng chứng rõ ràng là nếu mà low vitamin D, tức là lưu vitamin D thấp á, thì có thể làm tăng cái nguy cơ bệnh ung thư đại tràng. Thiếu vitamin D á thì có thể làm tăng cái nguy cơ ung thư vú, ảnh hưởng đến một số là bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu mà khi mà lượng vitamin D chưa đủ thì có thể tăng nguy cơ cái bệnh tâm thần bao gồm cả bệnh trầm cảm hay là những bệnh tâm thần phân liệt, tức là những hoang tưởng, ảo tưởng. Thêm nữa là vitamin D có vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch, những cái bệnh lý, bệnh tự miễn. Là khi mà cơ thể chúng ta không đủ vitamin D thì cái sức đề kháng của chúng ta cũng yếu hơn so với cả những người mà có lượng vitamin D được đầy đủ.
Xem ra thì nghe rất là bình thường nhưng mà có những cái tác hại thật sự là không ngờ tới được khi mà cơ thể của chúng ta bị thiếu vitamin D bác sĩ nha. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để cơ thể của chúng ta có thể bảo đảm được đầy đủ lượng vitamin D thưa bác sĩ?
Vitamin D chúng ta có được là nhờ hai cái nguồn. Một phần rất nhỏ là nguồn thức ăn chúng ta ăn vào có thể có vitamin D, nhưng mà tổng lượng vitamin D do chúng ta ăn vào được á, thì là rất là thấp. Còn lại cái chính là thông qua ánh sáng mặt trời chiếu vào da của chúng ta. Nói về nguồn thức ăn á, thì chúng ta thấy rằng một số thức ăn như cá hoặc là trứng hoặc là một số loại nấm mà người ta làm với công nghệ là có cái chứa tia hồng ngoại tử ngoại hoặc là tia tím thì có thể có thêm cái vitamin D. Hoặc là một số thức ăn như là gan bò cũng có vitamin D. Một số người thì dùng thêm những cái sữa mà sữa người ta có thêm chất vitamin D bổ sung vào đó. Tức là nguồn thức ăn là như vậy, nhưng mà như chúng ta biết ở trên á, là thức ăn thực ra không cung cấp được bao nhiêu vitamin D cho cơ thể chúng ta hết. Còn phần chính chúng ta là thông qua ánh sáng mặt trời. Mặc dù vậy cái việc mà ánh sáng mặt trời chúng ta tiếp xúc á, thì nó là tùy theo mùa. Ví dụ như chúng ta biết là mùa đông á, thì cái lượng ánh sáng mặt trời nó ít hơn so với mùa hè. Rồi chúng ta cái tùy thuộc vào là cái khu vực mà chúng ta phơi nắng. Ví dụ như là mùa đông chúng ta mặc áo quần hơi phủ qua tay qua chân thì lúc đó ánh sáng mặt trời không vào được thì lại không có bao nhiêu hết. Nhưng mà ngược lại thì ánh sáng mặt trời chúng ta biết đây mùa đông thì chúng ta cần, nhưng mà ngược lại nếu mà quá lượng ánh nắng mặt trời thì lại gây nguy cơ là rủi ro của ung thư da, nhất là vào mùa hè mà chúng ta lại phơi buổi trưa chẳng hạn, thì đó là một cái rủi ro của nó. Chưa kể nữa là khi phơi nắng để có ánh sáng mặt trời á, thì nhiều cha mẹ quên là không có che mắt cho các nhỏ, vì ánh sáng mặt trời mà vào trực tiếp mắt thì có thể làm yếu mắt hoặc hư mắt của các cháu.
Như bác sĩ có chia sẻ thì cái việc mà lấy cái nguồn vitamin D từ ánh sáng mặt trời là chủ yếu, bởi vì thức ăn thì cũng chỉ cung cấp được một phần khá nhỏ thôi. Vậy thì đối với những người làm công việc văn phòng, ví dụ như là bác sĩ thì phải ngồi ở trong văn phòng của mình, hoặc là kim phụng, hoặc là những người mà làm ở trong các cái tòa cao ốc hoặc là trong văn phòng, thì làm sao để mình có thể có đủ được ánh sáng để tổng hợp vitamin D cho cơ thể ạ?
Chúng ta thấy là cái người mà màu da sáng, tức là ví dụ như người châu Âu á, thì cái da trắng của người ta thì người ta được hấp thụ được ánh sáng tốt hơn và chuyển thành vitamin D nhiều hơn. Còn những người như chúng ta ngăm đen hoặc là những người da càng đen thì là cái tế bào hắc tố, là tế bào mà làm cho cái da chúng ta có màu đen thì nó ngăn cản sự hấp thụ tia cực tím, và do vậy nó làm giảm sự sản sinh vitamin D. Chính vì vậy mà không lạ gì những người mà châu Á như chúng ta hoặc là những người châu Phi thì thiếu vitamin D rất là rõ ràng.
Vậy thì nếu mà chúng ta nằm trong cái nhóm nguy cơ thì chúng ta cần phải có những cái cách đặc biệt hơn để mà bổ sung vitamin D cho mình, đúng không thưa bác sĩ?
Đúng, rất đúng, và cũng không có khó khăn lắm, bởi vì nếu mà chúng ta nghi ngờ là chúng ta có thể bị lượng cái vitamin D không đủ thì chúng ta có thể kiểm tra được là bằng cái biện pháp thử máu. Nếu về nói nguyên tắc chung thì cái liều lượng mà về nhu cầu của con người ta thì các cái nguồn nó khác nhau lắm, bởi cái nghiên cứu nó chưa đầy đủ, nhưng mà nói ở trẻ em là khoảng chừng 1.000 đơn vị một ngày, còn người lớn khoảng chừng 2.000 đơn vị một ngày, tức gọi là UI, tức là đơn vị chuẩn của quốc tế, thì nó là liều như vậy. Nhưng mà có cái nhiều người thì người ta lại cái thông số khác nhau, và đặc biệt là những người một số bệnh khác thì có thể cần cái liều lượng vào cao hơn rất là nhiều trong ngày. Nếu mà nói ai đủ hay không thì cái việc cần thiết là có thể chúng ta thông qua thử máu. Việc thử máu thì sẽ cho biết là cái mức độ chúng ta là có thiếu hay không, thiếu nhiều hay không. Và thực sự mà nói thì có lẽ mà khi thử máu thì đa số thiếu nhiều. Chúng ta nếu mà chúng ta thấy chúng ta có những cái bệnh như chúng ta đề cập ở trên, vì chúng ta không có đi ra ngoài nắng nhiều, cộng đồng chúng ta như vậy, da chúng ta tối, chúng ta hay bị cảm lặt vặt và người nó hay mệt, hay đau cơ xương khớp, thì có lẽ có những lý do đó phù hợp để chúng ta kiểm tra cái vitamin D. Cái level của nó thì nói là thường là trên 50, và nếu được mà trên được 75 thì tốt. 75 đơn vị nó đo là nanomol trên 1 lít. Thì nếu mà đủ ra thì tốt, còn nếu mà không đủ thì chúng ta có thể bổ sung vitamin D. Và khi bổ sung thì thôi, một thời gian bổ sung mà chúng ta uống thì chúng ta mới kiểm tra lại, chứ không phải là cái lúc nào thì đi bác sĩ cũng kiểm tra vitamin D hết. Đó là một sự lãng phí không cần thiết đối với chính phủ.
Chúng ta có thể tùy tiện bổ sung cái lượng vitamin bằng cách là ra các cái hiệu thuốc Tây và mua những cái loại bổ sung vitamin D và tự uống được hay không, hay là mình phải cần có toa bác sĩ thưa bác sĩ?
Vitamin D ấy, thì có thể mua tự do ở pharmacy, và thông thường nói với một cái trên bệnh viện công chúng thì người ta vẫn khuyên là nếu mà ai nghi ngờ mình thiếu hoặc có thể mua ở pharmacy cũng được. Với bác sĩ thì chỉ có một số cái bệnh rất là hãn hữu bệnh mà được uống vitamin D thì có thể bị ảnh hưởng, ví dụ như là một số người bị bệnh gan nặng, hoặc là một số người bị cái bệnh gọi là bệnh cường cận giáp tràng. Cái bệnh này thì hầu như rất là hiếm gặp, và nếu người nào bị thì cái vấn đề mà chất calcium hoặc là chất phốt phát trong cơ thể người ta có vấn đề, thì những người này là được bác sĩ báo rồi. Còn nói chung, cộng đồng chung thì nếu mà ai cảm giác thiếu vitamin D có thể ra pharmacy và mua. Và việc uống thế nào thì có lẽ chúng ta cũng chỉ cần chú ý thêm một số điểm, ví dụ liều lượng chúng ta uống, rồi cái loại vitamin D nào, ví dụ vậy. Thì nếu mà thì có thể nói thêm luôn, ví dụ như là chúng ta biết là trên thị trường nó có hai loại, tức là loại vitamin D loại là D2 và loại vitamin D3, tức là hai loại nó phổ biến thị trường. Thì lời khuyên của bác sĩ là nên mua loại vitamin D3, cái loại đó. Và nếu người lớn nói chung thì chúng ta uống khoảng chừng 2.000 đơn vị một ngày, hoặc là trẻ em thì uống khoảng 1.000 đơn vị. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, thì cái việc mà uống cái vitamin D mà có nhiều người hay lầm là liều cao thì thực ra chúng ta chưa bao giờ được đến liều cao đâu. Bởi vì vitamin D là một trong những cái thuốc mà chúng ta có thể gọi là cái độ an toàn rất là cao. Dù là có các nghiên cứu khác nhau, nhưng mà hầu như các nghiên cứu đều khẳng định là chỉ khi nào chúng ta uống hơn 10.000 đơn vị trong một ngày và trong vòng 3 tháng thì lúc đó mới gọi là liều cao, hoặc là uống hơn 300.000 đơn vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta thử nghĩ một cái viên vitamin D nó bán thường là 1.000 đơn vị, thì chúng ta uống 10.000 đơn vị, tức là 10 viên, mà uống là hàng ngày và trong vòng 3 tháng. Như vậy các bạn mà quý vị hoặc là các bạn mà ra pharmacy mua thì chúng ta thường lại mua lại 1.000 đơn vị á. Chúng ta uống như vậy khoảng 2 viên hoặc 3 viên chưa bao giờ là được liều cao hết. Trước đây có người có đã đến hỏi hiệp vì họ nghe thông tin đâu đó là nói là uống liều cao thì có thể là gây hại và gây độc. Cái điều đó đúng, chúng ta có thể nói thêm, nhưng mà thực sự mà chúng ta mua những cái vitamin D ở pharmacy, ví dụ mua ta vitamin D3, Oscillin D, hoặc là có rất là nhiều cái loại thuốc khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta uống khoảng 2.000 đơn vị thì không có ai mà quá đâu hết.
Ở đây thì Kim Phụng cũng muốn hỏi rõ thêm một chút cho quý vị thính giả được hiểu rõ hơn là trên thị trường hiện nay như bác sĩ nói là có vitamin D2 và vitamin D3 đúng không ạ? Và còn
đúng
có
vậy.
Một loại nữa mà Kim Phụng thấy là có ghi là vitamin D and calcium, thì những cái loại này nó khác nhau như thế nào? Và khi mà mình uống không đúng cái loại thì nó sẽ có những cái tác hại như thế nào thưa bác sĩ?
Về mặt nguyên tắc nói chung thì vitamin D và calcium là chúng ta thường hay thiếu, cho nên là việc mà người ta mua uống là cũng có gọi là reasonable, cho nên nó được gọi là bán over the counter, tức là bệnh nhân có thể tự đến mua. Nhưng mà chú ý, chúng ta cần chú ý hai điểm. Điểm thứ nhất là như vitamin D3 hay là D2, thì chúng ta biết vậy là cái loại vitamin D mà D3 thì là cái mà là có tác dụng nặng hơn và được khuyến cáo là nên mua hơn. Và có lẽ chúng ta không có thấy nhiều vitamin D2 đâu. Nhưng mà cái lý do là bởi vì vitamin D, D gọi là D, D2 á, thì nó là được sản xuất bởi những cái hóa chất, thành ra những người mà họ ăn chay hoặc là những người mà nhất là những người mà Hồi giáo chẳng hạn thì người ta rất quan tâm cái D2 này, vì người ta không muốn ăn những sản phẩm chay. Vitamin D3 thì sản phẩm được sản xuất là trên cơ sở là animal, tức là động vật, cho nên là thật ra một số người họ chú ý cái điểm mà chay hay không thì họ ngại cái điểm đó. Nhưng ngược lại chúng ta biết là vitamin D3 thì hữu hiệu hơn. Còn cái một số vì cái vitamin D nó liên quan đến vấn đề để chuyển hóa calcium, cho nên là các cái hãng dược người ta chế kết hợp giữa vitamin D và calcium, giống như những viên gọi là calcium, là ví dụ như là nó có vitamin D và calcium, thì khi mà quý ông bà mua chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta thiếu vitamin D, chúng ta focus, tức là tập trung vào cái hàm lượng của vitamin D. Bởi vì có nhiều người khi mà bác sĩ giới thiệu là bệnh nhân mua 2.000 đơn vị, nếu mình hay giới thiệu bệnh nhân là mua 2.000 đơn vị để mà uống, thì khi mà ra pharmacy thì cô pharmacy lại giới thiệu là tôi có cái calcium cộng với vitamin D thì nó tốt hơn. Nhưng mà lúc đó thì cái vitamin D nó chỉ có 400, rồi cái calcium nó lại 600 đơn vị miligram. Nhưng thực ra những người đó không cần vitamin, không cần calcium, mà chúng ta chỉ cần vitamin D. Thì nếu vậy là uống bao nhiêu cho đủ, và vậy thì lại thừa cái calcium. Thành ra nếu mà bác sĩ nói là vitamin D thì chúng ta chỉ cần mua cái vitamin D thôi. Ví dụ 2.000 đơn vị là 2.000 đơn vị.
Một cái câu hỏi nữa thôi mà Kim Phụng nghĩ rằng cũng khá là phù hợp trong cái thời điểm này, đó là vào mùa đông. Như là chúng ta có thể tóm gọn là theo ý của bác sĩ là muốn bổ sung đầy đủ vitamin D thì chúng ta có thứ nhất là chúng ta có thể phơi nắng, thứ hai là chúng ta có thể lấy từ những cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng mỗi ngày, và thứ ba là chúng ta có thể sử dụng vitamin D bổ sung. Vậy thì bây giờ nói tới cái cách là ánh nắng mặt trời thôi. Vậy thì trong mùa đông này nếu như mà không có nhiều ánh nắng mặt trời thì cách nào để chúng ta có thể khỏa lấp và bù được cái ánh nắng mặt trời trong mùa đông thưa bác sĩ?
Chung thì mùa đông thì chúng ta không thể đủ được vitamin D, nói đa số là như vậy. Thì chúng ta có thể dùng thêm cái biện pháp hỗ trợ như chúng ta uống thuốc như hiệp đã nói ở trên. Và đừng quên là nếu chúng ta nghi ngờ và chúng ta có thể gần như chúng ta bị bệnh vitamin D chẳng hạn, thì chúng ta có thể đi thử máu và căn cứ cái đó chúng ta có thể uống bổ sung cho vitamin D. Cái đó là điều